Bởi những vọng thức điên đạo và sự trả vai của nhân quả nghiệp báo. May mắn thay, diễm phúc thay, chúng con hiện đời được mang thân người, lại được cùng nhau học Phật trên con đường giác ngộ giải thoát. Hàng Phật tử chúng con luôn được nép mình trong vòng tay giáo dưỡng của sư phụ, vị thầy khả kính của chúng con. Ngài là hiện hữu như người mẹ hiền tận tụy, như một người cha nghiêm khắc, hy sinh song hành với chúng con trong từng nhịp sống. Là bậc thầy sáng suốt sách tấn chúng con, dạy dỗ chúng con, luôn theo dõi chúng con trên tu học tinh tấn, nếp đạo trang nghiêm, chúng sanh được lợi lạc. Ân đức lớn lao của thầy đối với chúng con không biết ngôn ngữ nào để phô diễn hết công ơn của thầy. Chúng con nhận thấy ngày càng, ngày mình càng khôn lớn thêm. Hôm nay 3 tháng an cư đã hoàn mãn, giờ đây động lại kết thành một hạ lạp trang nghiêm. Chúng con nhất tâm kính ngưỡng bậc ân sư cao cả, viên thành một tuổi đạo công đức và trí tuệ. Trong giờ phút trang nghiêm này, quỳ trước từ dung khả kính của sư phụ bằng cả tấm lòng tôn kính. Với niềm tri ân, chúng con thành kính dâng lời tác bạch khánh tuế. Nguyện mười phương chư Phật thủy từ gia hộ cho thầy của chúng con sắc thân kiên cố, đạo nhãn viên minh, củ trụ ta bà, để chúng con và tất cả chúng sanh nương theo công đức của thầy sẽ là niềm tin cho chúng con tự tiến hóa trong hiện thiện. Một lần nữa, chúng con kính chúc sư phụ cùng quý thầy vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hãy subscribe. yêu thương Ngài.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ở tỉnh Thất Quan Âm cũng như là viện chuyên tu, kính thưa toàn thể quý Phật tử ở đạo tràng Tịnh Độ Gò Công và các cụ ở viện chuyên tu. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9 năm 2018 tại viện chuyên tu có cùng đón đoàn Tịnh Độ Gò Công của Phật tử Hoa Tâm Hoa Trí. Giáo nhàng hết sức ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng tôn kính của quý vị. Còn nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho quý vị thân khỏe tâm an, phát bồ đề tâm, lão lão thật thật niệm Phật A Di Đà. Sau khi bỏ báo thân này đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, từ khi được nhận cái thông tin của cô Hoa Trí sắp xếp cái đoàn của Tịnh Độ Gò Công lên trên tỉnh Thất Quan Âm để làm một cái buổi lễ khánh tế cho giác nhàn nói riêng cũng như là cho quý thầy ở tỉnh Thất Quan Âm, đó là thể hiện một cái tấm lòng của người Phật tử, gọi là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nhất tự vi sư, bán tự vi sư, một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy. Nếu mà mình giữ được cái nguồn cội như vậy thì mình được xem như là một thiện nhân. Còn nếu mình vong ân bội nghĩa, tức là không nhớ đến cái nguồn cội của sư trưởng, của cha mẹ, của ông bà, thì tuy rằng mình mang thân người nhưng tâm mình đã đổi lớp thú. Lầu súc sanh nó si mê, nó không biết là cha là mẹ, là anh là chị, là dòng họ thân bằng quyến thuộc, là lầu súc sanh. Nếu con người mà không có biết đến cái nguồn cội ông bà cha mẹ thầy tổ thì nó đồng với súc sanh mất. Cho nên khi chúng tôi đọc vào văn sao của Ấn Tổ thì thấy cái lời khai thị của Ngài thật là chân tình chí thiết. Vì vậy cho nên hôm nay thì có chư tăng ở tỉnh Thất Quan Âm cũng như viện chuyên tu cũng như là quý Phật tử đạo tràng Tịnh Độ Gò Công khi đến đây thì giác nhàn rất là trân quý mấy ngày hôm nay để mấy thầy sắp xếp lo lắng đêm hôm qua đáng lẽ công phu nhưng mà nghỉ công phu để xót lót thảm, lót ghế, sắp xếp để đón mấy thầy xuống, đón quý Phật tử đến. Bởi vì họ có tấm lòng đến với mình là có nhân duyên à, thì mình phải trân trọng, cung kính, quý mến họ. Nấu những cái món gì và thiệt là ngon, đem những cái pháp nhũ gì mà nó đúng với chánh pháp, nó hợp với cái thời đại mạt pháp trong ngày hôm nay, trong thời buổi này, để mình có thể trao truyền cho quý cho họ. Cho nên mình ra 4 ngày chủ nhật giám nhàn giảng 3 cái chủ nhật trên tỉnh thấp, còn cái chủ nhật ở dưới tổ đình Vĩnh Nghiêm. Nhưng hôm nay có một cái chương trình phát sanh thêm, thì cũng lâu quý thầy ở trên đó cũng ít có xuống hội ngộ để ngồi ăn một buổi cơm chung với nhau. Thì hôm nay sắp xếp lại cái giảng đường ở bên này, tuy rằng 50 người nhưng mà nó rất là ấm cúng. Thì hôm nay gặp nhau cũng không biết nói gì cả, chỉ có lấy cái lời khai thị của Ấn Tổ để mà gửi cho quý vị. Thì cái lời khai thị này nó phù hợp với các vị tu sĩ mà các vị cư sĩ luôn. Vậy cho nên thành ra trong thời gian ngắn ngủi này quý vị cố gắng lắng lòng nghe. Thì lúc trước với ngàn giảng Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục năm 2013, thì trong Gia Ngôn Lục Ngài lược những cái trích yếu, không có thấy Ngài nói đến cái việc mà trì chú Đại Bi. Sau đó rồi coi lại trong văn sao Tam Biên, thì cái công việc làm của ngày của Ngài là hàng ngày lượng theo sức mình trì chú Đại Bi, niệm Phật và quyết một đời không trụ trì và không nhận đồ chúng. Vì vậy cho nên thành ra cái đạo tràng của Ngài ở bên Linh Nham chỉ có 20 người thôi. Mất một người giảng sanh rồi Ngài mới cho một người khác vào. Vì vậy cho nên cái cuộc đời của Ngài tin tưởng đến Bồ Tát Quan Âm. Lúc Ngài đi xuất gia lần đầu tiên thì lại không đủ duyên, gia đình kéo về. Lần thứ hai thì Ngài rút cái sâm Quan Âm, Ngài xin Quan Âm nói đúng lúc để đi, nên Ngài đi một lèo. Và trong mấy chục năm, ba mươi mấy năm ở một cái nơi hàm dưỡng tu tập, mãi cho đến 60 mấy 70 tuổi Ngài ra hoằng hóa chúng sanh bằng cách là có những cái bài viết của Ngài, rồi ông Từ Hỷ Như đó, ông thấy được rồi bắt đầu ông mới đăng lên. Cái bài đầu tiên Ngài để cái tên là Thích Thường Tàm. Thường Tàm tức là thường hổ thẹn chính mình, không có để Thích Ấn Quang. Thì cái điều này Vấn Nhàn muốn nhắn nhủ đến các quý thầy, cuộc đời của Ấn Tổ là hàm dưỡng ba mươi mấy năm mới đi ra làm Phật sự. Tức là Ngài luyện công phu để trở thành pháp khí như là vàng rồng, nó không có lẫn lộn nhiễm với những cái quặng, cái đất trong đó nữa. Như hoa sen mà nó mọc trong bùn, mà hoa sen của Ngài là mọc trong biển lửa. Cái biển trần thế này, lửa tham sân si, lửa ái nhiễm, nó nhậm chìm biết bao nhiêu con người, biết bao nhiêu tăng ni. Mà Ngài thì Ngài đạt đến một cái mức độ là quá thân của Ngài Đại Thế Chí mà Ngài vẫn biểu pháp như thế. Cho nên hôm nay nhắn nhủ lại với quý thầy, phải nương nơi một cái đại chúng hàm dưỡng cho thiệt lâu. Rồi khi Phật thấy mình đủ cái khả năng, Phật Bồ Tát sẽ bổ xứ mình đi. Còn nếu mà mình tự động khởi niệm lên mình đi thì nó phan duyên, nó trở ngại. Vì vậy cho nên thành ra quý thầy lấy cái bộ văn sao Tam Biên, Tục Biên, Tăng Quảng, Chánh Biên làm một cái kim chỉ nam, xuyên suốt 10 năm hành trì, từng ly từng tí tổ dạy trong đó làm đúng, mấy thầy đắp được cái nền tảng. Giống như Hòa Thượng Tịnh Không đến Đài Trung 10 năm ở tại Đài Trung với Ngài Lý Bỉnh Nam hành trì văn sao. Cho nên cái gốc của Hòa Thượng đắp quá vững. Tiếp tục ở trong nhà bà Hàng Quán Trưởng 30 năm. Giờ đây 93 tuổi mà khỏe, giảng 2 tiếng đồng hồ, gương mặt hồng hào, không biết mệt, không có một chút bệnh hoạn. Hàm dưỡng trở thành pháp khí. Thì đó là những người xuất gia lấy cái bộ văn sao làm cái kim chỉ nam, cũng như mình ra giữa biển mênh mông không thấy bến bờ, mà không có lá bàn kim chỉ nam thì đi lộn lạo liền, lệch hướng ngay tức khắc. Cái lá bàn đó nó định hướng cho mình đi về đúng mục tiêu. Đang sống trong cõi trần này mà không có bộ văn sao để mà ôm ấp và để mà nương theo từng ly từng tí, lệch hướng ngay. Vì vậy cho nên thành ra các thầy cũng có nhân duyên với Giác Nhàn nhiều đời nhiều kiếp, cũng có nhân duyên với pháp môn Tịnh Độ. Một mực làm người ngu thành, ai nói cái gì, ai chửi cái gì, ai rầy cái gì, ai la cái gì, ai nhục mạ mình cái gì đi nữa, mình cũng chân thành cung kính không dám một khởi niệm bực bội tức tối đối đầu để là tạo oan gia với nhau nữa. Chân thật như vậy, 5 năm, 10 năm, 20-30 năm chết sạch hết tất cả những cái ý niệm vọng động, cứ ở trong đó hàm dưỡng. Khi nào đủ nhân duyên, Phật Bồ Tát sắp xếp mình đi làm Phật sự. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói một câu là cuộc đời của tôi là Phật sắp xếp. Tôi không lo tự thân cho tôi nhiều, mà tôi chỉ lo cho chúng sanh. Khi mình khởi niệm phụng sự cho chúng sanh là cúng dường chư Phật, thì chư Phật lại lo cho mình. Còn nếu mà mình tự lo cho bản thân của mình nhiều quá thì cái phước báu không có, và Phật cũng không có lo cho mình được nữa, vì cái tâm mình nó không có tương đồng với tâm của Phật. Mà cái bản chất của con người chúng ta thì cái tâm ích kỷ rất là lớn, nó thích lo cho mình trong gia đình là hết. Nhưng khi mình gặp chuyện rắc rối trở ngại, nghiệp báo nó tới, trong gia đình mình cứu mình không nổi, tự thân mình cứu mình không nổi, phải nhờ đến Tam Bảo, nhờ đến bạn đồng tu. Nhưng mà mình không có gieo cái nhân với Tam Bảo, không có gieo cái nhân với bạn đồng tu, lúc đó họ buông tay, nhờ cũng không có ai đủ duyên giúp cho mình. Cho nên ra bà Hứa Tiết 101 tuổi mà bà suốt cả cuộc đời đi vì mọi người, không nghĩ gì một chút mình cả, nhưng mà lại khỏe. Đồ đạc ăn uống, áo quần, thức ăn của bà là người ta lo cho bà hết. Vì bà quy hy sinh cho người ta quá lớn. Vậy cho nên hôm nay quý thầy, quý Phật tử cũng có cái duyên với Tịnh Thất Quan Âm từ lâu. Rồi hôm nay Giác Nhàn muốn nói đến cái thần lực của cái chú Đại Bi. Hôm trước nói ở dưới Vĩnh Nghiêm nhưng mà nó không có cái thời gian. Thì có nhiều người nói sao lúc trước không có phổ biến mà bây giờ phổ biến, thì Giác Nhàn cũng vâng theo lời của Ấn Tổ thôi. Lúc trước trong văn Gia Ngôn Lục thì Ngài không có nói rõ cái vấn đề này. Mà giờ gần lại đây thì đọc trong những lá thư Ngài trì mấy chục ngàn biến chú Đại Bi, những người lúc lâm chung tinh thần hôn mê, Ngài lấy cái nước trì chú Đại Bi vô trong tro, lọc lấy cái xác ra cho cái nước tro đó uống, cái ông đó ông tỉnh lại. Thì cái lời giới thiệu của Ấn Tổ là lời giới thiệu của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài thấy cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm bất khả tư nghị, cho nên Ngài mới giới thiệu cho chúng ta. Thì ở trong này nói nếu một ngày trì năm biến thì không đọa ác đạo, địa ngục ngạ quỷ súc sanh là không có mở cửa cho chúng ta ra vào rồi đó. Chút nữa chúng tôi đọc cái đoạn này cho quý vị thấy ở trong kinh Tâm Đà La Ni của Hòa Thượng Thiền Tâm dịch. Thì nếu mà ai mỗi ngày mà được 49 biến thì tốt lắm. Hôm trước ở trên Tịnh Thất có cái cô đó, cô nói lúc trước con trì chú Đại Bi, sau đó rồi con nghe lại thầy chỉ một câu Phật hiệu thì con bỏ trì chú. Hôm nay con nghe lại thầy phổ biến văn sao có Ấn Tổ trì chú thì con một ngày 108. Vì chú Đại Bi đó đã gia trì cho con suốt cái quãng đời, gặp biết bao nhiêu trắc trở khó khăn. Thầy nói sao con nghe vậy, bữa nay con trì có mỗi ngày là 108 biến, an ổn vô cùng, trong người nó mát mẻ, cái thần lực Đại Bi mát mẻ. Hôm qua có một cô ở ngoài Nghệ Tĩnh, năm 2013 đó, có ghé vô chùa. Là do cái ông xe taxi, ông nói là chùa Thầy Nhàn tối hôm nay có giảng cái Vu Lan. Thì bữa đó buổi tối có giảng, năm 2013 thì mỗi buổi tối thứ bảy hay giảng. Có lên có nghe một tiếng đồng hồ, có phải ra đi, mà có nghe đến cái câu là chúng sanh, cha mẹ của đời quá khứ, quỷ là Phật trong tương lai. Nếu mà ăn thịt chúng sanh, tức là ăn thịt của cha mẹ mình, có nghe có về, có phát tâm ăn chay một tháng bảy, là qua tháng 8, qua tháng 9, bữa nay con ăn chay trường luôn. Và khi con ăn chay trường được rồi thì gia đình con rất là an vui. Sau đó rồi thì con phát tâm có tụng kinh Vô Lượng Thọ, mang tiền đi ra Hà Nội thỉnh một bộ tượng, mang 25 triệu đi, mà đi hoài tìm không có bộ tượng nào mà ưng ý hết. con mới khởi niệm, con nói với Bồ Tát Quan Âm, con đi cả ngày sao không có cái chỗ nào con mua tượng để ân ý. Con vừa khởi niệm vậy, có cái bà nói cô đi đâu mà đi ngang qua ngang lại hoài vậy, kêu tôi đi thỉnh tượng, kêu vô đây, mà dắt đi ra sau cái phòng con, qua quá trời tượng đẹp luôn. Cô thỉnh một bộ tượng, cô mang về, cô lấy nước sạch nước thơm, cô rửa, cô lau xong, cô để lên bàn thờ, cô tụng kinh, nhà cô nó an vui vô cùng. Xong rồi rồi cô nghe cái lễ vía Quan Âm của mình có một cái câu đó là nhất tâm định lễ Nam Mô cứu sản nạn Quán Tham Bồ Tát trong 500 danh hiệu đó. Thì cô có cái đứa cháu nó đẻ mà nó đẻ không được, bác sĩ nói phải mổ, chuẩn bị lên xe bàn mổ rồi. Thì cô quỳ đó, cô bên ngoài cô chắp tay, cô niệm Nam Mô cứu sản nạn khổ Quán Tham Bồ Tát, cô niệm tha thiết mà niệm mới có 6 phút 6 phút rưỡi. Thì ông đó ông vừa chuẩn bị bưng lên phòng mổ thì đứa nhỏ nó đã sanh ra. Thì cái điều này Ấn Tổ ngày nhắc là khi người phụ nữ sanh đẻ phải niệm Quan Âm. Hôm qua cô ngồi cô kể nhiều lắm. Mà khi mà cô vào lại đây thì cô nghĩ chắc trong một ngày là do hồi hôm kia, thì hôm qua là cô ở đó là tối cô đi về luôn. Cô nghĩ là không vô ngày Chủ Nhật làm sao gặp được. Sẵn cái đoàn Phật tử cô Dung ở Đài Loan xuống đây rồi cô xin thầy đạo xuống. Thì cô kể cái sự nhiệm màu của cổ thật là kỳ diệu, giúp cho một cô đã sanh ra. Thì khi nghe đến đó tự nhiên mình có cái niềm tin đến văn sao của Ấn Tổ ngày nhắc hoài về cái chuyện là người phụ nữ sanh đẻ là phải niệm Quan Âm. Mẹ tròn con vuông mà nhiều lúc người đó không niệm được mà cái người cha mẹ niệm cho họ, họ vẫn sanh được. Ông gia trái chủ không có đến đòi nợ. Đứa nhỏ là nó đến nó báo oán, nó đòi nợ, nó buông tay ra để nó ra. Và khi mà ngài nhắc thêm, khi mà sanh nở rồi mà người mẹ bực bội tức tối cho đứa con bú thì đứa con nó chết liền. Nó không chết thì nó cũng ngây ngất rồi nó cũng sẽ chết. Và khi bực bội tức tối là cái sữa nó biến thành chất độc. Ngài nói nó chết không biết bao nhiêu đứa trẻ. Thì có một cô đó cũng kể, kêu bữa nay nghe lại thầy nói văn sao của Ấn Tổ là đúng, bà dì con cũng cho đứa nhỏ nó bú xong nó tím ngắt cái nó chết, lúc đó bà đang bực với ông chồng. Hôm nay chúng tôi muốn đem cái điều này nói tại đây và làm cái đĩa này để gửi lên cho tất cả mọi người trên thế giới phải tin tưởng đến cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm. Có kể nhiều lắm, hôm qua cứ ngồi nghe cô kể không. Và sau đó cô Dung cô nói lúc trước thầy không có phổ biến trì chú đại bi cho nên thành ra con vẫn trì. Bởi vì cuộc đời của cô Dung này cũng lạ lắm. Con ông chồng cũng bị tập người Hàn Quốc. Mà từ khi cô sảy cái thai là tự động sảy chứ không phải là cô cố ý phá. Mà cô không quan tâm cái đứa bé mà cô sảy thai đó. Nó cứ khiến cho ông chồng thôi làm cho cô khổ biết bao nhiêu. Đi vải là đi cầu xong vứt đầy nhà, đi tiểu rồi ăn vứt cho cổ như là dọn cổ dọn muốn khùng luôn. Mà khi cổ khởi niệm đến cổ nghĩ cái đứa nhỏ đó cổ bị sảy, cổ làm phước cổ niệm Phật hồi hướng cho nó thì nó không có khiến ông chồng phá nữa. Cho mình thấy cái ông gia nó kinh khủng, không phải phá đó mà tự sảy thôi mà không quan tâm nó mà nó giận. Bây giờ ông chồng cái tinh thần nó không có được mạnh mẽ cho nên khiến ông chồng. Trong gia đình mình rắc rối là nó có nhiều cái vấn đề trong đó. Sau đó rồi cổ cứ phát tâm hay đi giúp cho những cái người mà Việt Nam qua mà không biết tiếng Hàn. Thì cái cô này qua ở Lụi chứ không phải là chính thức, mà không biết tiếng Hàn mà lại gặp cái anh chàng đó mang một bụng luôn, chuẩn bị sanh mà không có giấy tờ gì cả, không có tiền bạc luôn, hỏi làm sao mà bệnh viện nó nhận để nó mang vô. Xong đó rồi cái cô đó cũng mới nhờ cái người khác. Thì bác sĩ trong bệnh viện không có nhận trả hồ sơ lại, mà nó gần đẻ, cái con này gần đẻ rồi. Rồi cổ mới nhận được lại cái hồ sơ của cái cô gần sanh đó đó. Nhờ cô Dung, thì cô Dung với cô Vi này cơ thôi, bây giờ chỉ nhờ thần lực Bồ Tát Quan Âm thôi. Cô mới trì chú đại bi tha thiết cổ vô, cổ nói sao nó không biết, cái là nó nhận hồ sơ. Nhận hồ sơ bắt đầu nó đưa cô này vô trong phòng. Thì khi nó đưa vô trong phòng rồi đó thì hai chị em tiếp tục trì chú đại bi niệm Quan Âm tha thiết. Thì cô này sanh ra xong rồi không biết lý do gì mà nó không tốn một đồng nào luôn. người mà có giấy tờ chính thức, chính quy ở tại Hàn Quốc sanh ra cũng phải tốn tiền chứ không phải là không tốn. Mà biết lý do gì mà lại nó không tốn đồng nào? Hôm qua con nói không tốn đồng nào cho về không, thì thấy được cái thần lực của chú Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn bất khả tư nghị. Mà cô này cô thành tâm, mỗi lần cô gặp Giác Nhàn là không cho cổ lạy, mà cổ cứ lạy, mà cổ tha thiết, mà cổ cung kính. Mà cổ nói của chị chú Đại Bi là coi như là cái tâm của cổ, phải nói là nói hôm qua cô nói một câu gì mình nghe mình nhói tim. Bồ Tát Quan Âm ơi, gia hộ cô này bây giờ không có chỗ đẻ, cô đẻ ngoài đường cô khổ như thế nào con cũng khổ như thế đó. Cô nói cô này mà khổ như thế nào là cô khổ như thế đó. Thì cái tâm nó mới cảm được cái tâm của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên thành ra là Ấn Tổ thấy cái nghiệp của chúng sanh trong cái cõi trần này đê mê, tức là nó dày đặc, nó kinh khủng lắm, mà phải cần cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm để Ngài gia trì cho mình, cho mình sống trong cái cõi này nó được yên ổn. Vì vậy cho nên hôm nay Giác Ngàn muốn nói đến cái thần lực chú Đại Bi. Trong cái bộ văn sao Ngài chỉ phổ biến ba cái pháp. Thứ nhất là thần lực chú Đại Bi, thứ hai là niệm Quan Âm, thứ ba là niệm Phật A Di Đà. Cái pháp này nó phổ thông mà ai cũng biết, mà cái thần lực bất khả tư nghị. Có nhiều người hỏi Ngài chì chú khác, chẩn đề chú này chú nọ được không? Ngài kêu được, nhưng mà nó không có thông dụng. Chỉ những người chuyên về tu mật tông. Rồi có nhiều người hỏi bây giờ mình không có phải được các vị lạc ma để mà truyền tâm ấn về mật tông, mình trì được không? Ngài kêu nếu mà có truyền thì tốt, còn không có cũng không sao. Nếu mà mình thành tâm cung kính chân thật mà mình trì có cảm ứng tốt, có chuyển được nghiệp thì là Phật chứng minh cho mình rồi. Cho nên hôm nay những người có mặt ở đây, quý thầy thì mỗi buổi tối buổi sáng ở trên đình thất là bảy biến, tối bảy biến, sáng bảy biến rồi. Bây giờ mình phải làm thêm. Sáng làm sao được 21 biến. Trên tình thất mình thì thời khóa vẫn giữ như vậy, mình dậy sớm trước một chút. Giác Nhàn thì mới thiết lập lại cái bàn Phật ở trong cái thất. Sáng là 21 biến, tầm khoảng nửa tiếng. Mình tụng thêm một biến Kinh Di Đà nữa, tầm khoảng 15-20 phút nữa. Sau đó rồi mình Nam Mô Di Đà Phật, mình lạy. Mình lạy khoảng nửa tiếng, xong mới ngồi niệm làm sao được 15 phút danh hiệu Quan Âm. Niệm, mình ngồi mình niệm 15 phút danh hiệu Quan Âm là được 500 danh hiệu. Sáng 500 mà tối 500, sáng 15 phút, tối 15 phút, thì 1000 danh hiệu Quan Âm. Mà mình lạy thì mất hết 5 tiếng, 6 tiếng. Mà nó mệt cái thân mình dữ lắm. Mà ngồi nhiếp tâm mình niệm, mắt của mình không có mở lớn ra, cũng không có nhắm lại, khép khoảng 1/3, mở khoảng 1/3 ra, nhìn thấy cái chóp mũi, không thấy chóp mũi cũng được, mà bên ngoài không thấy cái gì rõ hết cả, nó không có bị phân biệt, phân tâm trong đó, suốt trong 15 phút như vậy. Thì đó là cái vốn của mình để không bị đọa lạc. Còn người muốn chắc ăn giảng sanh nữa là hàng ngày câu Phật hiệu trong tâm phải đề khởi 4 chữ liên tục không gián đoạn. Nhưng mà cái tâm mình còn yếu, ra làm việc là nó sẽ quên. Cho nên buông bớt việc, làm việc nó sẽ quên. Vì vậy cho nên thành ra làm việc gì làm, một buổi sáng mình làm, chiều bắt đầu buông xuống. Bên đây mấy thầy cũng vậy, Giác Nhàn cái gì cho buổi sáng là xong rồi, là ăn cơm trưa xong là khóa hết điện thoại, đóng cửa lại, nghỉ một giấc xong dậy tiếp tục có một thời trì chú Đại Bi 21 biến, công phu một thời nữa. Một ngày 3 thời là chắc chắn như vậy. Còn nếu mà có đi đâu là phải sáng làm luôn 49 biến Đại Bi cho đủ số lượng. Ghê gớm, ngày trì mấy chục ngàn biến, ngày nói trong đó là 40-50 ngàn biến trong trò. Hôm nay cái lời nói của Ấn Tổ, tự nhiên Giác Nhàn có một sức niềm tin mãnh liệt, không một chữ nào mà Giác Nhàn dám nghi ngờ. Tin một cách mãnh liệt, tuyệt đối 100%. Vì vậy cho nên thành ra cái thần lực chú đại bi này là của Đức Quan Âm Bồ Tát. Khi mà Ngài phát nguyện lên, mười phương thế giới rúng động và bèn sanh ra ngàn tay ngàn mắt. Ngàn đó là nói cái ước lệ, chứ trăm ngàn tay trăm ngàn mắt. Trong bàn tay có con mắt, con mắt đó tượng trưng cái thấy, cái trí tuệ. Bàn tay đó tượng trưng cho lòng từ bi, từ là ban vui, bi là cứu khổ. Hôm nay mình làm được, có tiền, có bạc, có của, là mình có một cái phước báu. Nhìn thấy chúng sanh đau khổ, nhìn thấy cái việc đáng làm là mình làm ngay tức khắc. Có cái cô đó là vừa rồi cô đi dự ở chỗ Vĩnh Nghiêm, tên cô Hợp. Cô cũng bán vật liệu xây dựng mà nhỏ nhỏ thôi. Còn có đứa em bị khùng, rồi bị nhập ngồi nói mình biết. Nó lên chùa rồi nó cũng chạy cởi quần cởi áo. Cô hỏi giờ sư phụ giúp giùm con sao, kêu cái cách này chỉ mang vô nhà thương điên cho nó ở với Biên Hoàng thời gian đi. Rồi bắt đầu cô làm bao nhiêu phước báu của trì chú đại bi, cô hồi hướng cho nó. Mà người mẹ khổ không thể nào tưởng tượng được, đi canh nó canh không nổi, quá khổ với nó luôn à. Thế xong mẹ đi lên tỉnh thất thuê cái nhà trọ ở với đứa cháu. Đứa cháu là con của cô Hợp. Xong rồi đem nó vô trong bệnh viện tâm thần. Thì cô bắt đầu in kinh những cái cuốn như Địa Ngục Biến Tướng Đồ, rồi Bảo Thân Tiết Dục. Cuốn nhỏ 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 của in lần 5.000 cuốn, cũng mười mấy triệu. In hoài. Những cái nhỏ nhỏ đó thì cô in. Còn những cái cuốn lớn thì chùa mình như là Văn Sao làm những cái mấy tỷ tỷ thì chùa mình làm. Còn những cái nhỏ nhỏ cô năn nỉ cô làm. Cô cứ nói với cái cô Uyên đó là thầy mà in cuốn gì là phải báo cho cô liền để cô làm. Thì cô làm cô hồi hướng cho đứa em. Cái bữa nay nó hết điên, nó chỉ chú đại bi được nữa, nó niệm Phật được, nó sinh ra. Thì hôm qua cô gọi kêu cho nó ở một tuần nữa đi thuê nhà trên đó rồi cho nó lên. Dễ sợ nó hết rồi. Nó kêu em hết rồi, em trì chú em niệm Phật được, em về em ở với má em lên chùa em niệm Phật chứ sao. Chỉ có bắt em ở nhà thương điên biết nữa. Em có điên nữa đâu. Là do cổ in kinh, cho nên in kinh nó tội vô lượng kiếp nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất. Thì cô này có một mực là chuyện gì cô cũng hỏi. Hay như cổ tin, mấy lần có đòi cho ra kêu chưa được, phải để cho nó một thời gian nữa. Vì vậy cho nên cái công đức in kinh, công đức trì chú hồi hướng, nó là một năng lượng, một từ trường không thấy nhưng mà cái sức ảnh hưởng nó lớn. Cho nên cái phòng của mình trong bàn Phật, mình cứ mở chú đại bi, mở kinh A Di Đà, mở niệm Quan Âm, mở niệm Phật trong cái phòng Phật mình. Mình vô cái tự nhiên mình thấy nó khác đi, cái từ trường nó khác. Ở một cái khoảng không gian này, những cảnh giới họ dạy đặt trong này, họ rất là khổ, khổ lắm. Và họ nghe được cái thần lực chú đó trong người họ mát mẻ. Cái người mà họ đi sâu vào họ mới thấy được cái điều này. Còn những người họ không trì, họ không niệm, họ thấy mình nói như vậy, họ kêu mình khoác lác làm gì có. Thì nãy giờ vẫn nhàn dẫn sơ những cái mẫu chuyện mà nó thực tế, nó đi sâu vào trong cái lòng cô Giác Nhàn. Cho nên Giác Nhàn thấy nó có một cái tác dụng khi chuyển nghiệp. Mà ông chồng của cô này, cô Hợp đó là kinh khủng. Ông không có hiểu đạo, mỗi lần lên chùa là ông sợ cô này sắp tiền mang lên chùa cúng hết, khó chịu vô cùng. Lúc trước lão mày tao mới thấy ông chửi kinh khủng. Xong rồi bây giờ cũng cứ cung kính, tối cũng mới lấy nước rửa chân. Ông kêu thôi đừng có định tôi nữa, kêu thôi rửa đi mà. Năn nỉ từ từ bắt đầu ông vui vẻ. Lần lần bữa nay hết chửi mày tao mới tới rồi, hay cho đi Vĩnh Nghiêm. Chứ lúc trước là đi Vĩnh Nghiêm là toàn nói là đi chữa bệnh. Bảo về ông hỏi sổ bệnh đâu, không có đưa cái bắt đầu ông chửi. Khổ, phải nói con khổ, nói khổ kinh khủng. Nhờ con nói bữa nay gia đình bắt đầu là an hòa, ổn định, chồng cũng vui vẻ từ từ. Mà không biết sao trong cái két, càng in kinh chừng nào lại bán tiền ở trong cái két nó nhiều hơn lúc trước. Không biết in kinh phóng sanh làm phước, không biết, nó lạ thiệt. Cứ mở két ra là từ từ tiền nó vô, nó ở trong đó mà nó nhiều hơn lúc trước. Nó nhiều hơn lúc trước. Bởi vì bố thí tài qua cái việc mà mình in kinh, ấn tống, mình cũng bỏ tiền bạc ra, cho nên nó có cái phước báu. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không bố thí kinh sách cúng dường kinh khủng, chở xe container không, toàn là tượng đẹp hình ảnh kinh khủng không thể tưởng tượng được Ngài làm. Giờ cái lượng tiền của Ngài thế nào để đâu cho hết, người ta cứ đem đến người ta đưa, người ta thôi đừng có đưa nữa, tôi mệt quá rồi, bắt tôi làm hoài tôi mệt quá. Cho nên Ngài thành tựu từ cái pháp bố thí. Hòa Thượng thì Ngài thành tựu từ cái là nhìn thấu buông xuống, đó là trí tuệ chân thật. Còn Ấn Tổ là cái con đường mà để đạt được cái trí tuệ đó là giữ lòng thành kính, một chút thành một phần thành kính tiêu một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. 10 phần thành kính tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Mà khi có phước và huệ rồi thì nghiệp tiêu trí rạng, khai minh tâm địa, buông một cách dễ dàng. Cho nên hôm nay thực ra cái duyên của Giác Nhàn, nếu mà kêu đi xây chùa cao Phật lớn là nó thuận duyên lắm. Thầy Thanh Phong thôi đất đai không biết bao nhiêu là kể, chở xuống Bình Phước cả một cái núi, giao mấy chục mẫu, 50-70 mẫu, bữa nay giao cho thầy ở dưới Long Thành Đồng Nai cũng 50-30 mẫu. Thầy cứ năn nỉ, thầy kêu thôi thầy xuống thầy làm, kêu con dốt nát đâu có làm gì được, không có duyên xây dựng, thì có cái duyên rồi niệm Phật, nói chuyện Phật tử thôi, không có duyên xây dựng. Tôi giao hết toàn bộ, thầy làm thì xỉm dương tịnh độ. Mà khi đọc vào trong văn sao Ấn Tổ thì Ngài nói ít mà chất lượng, 20 người mà vãng sanh 20 người. Nó khi đông quá rồi, cái số lượng đông họ không tu, họ phá cái người tu. Cho nên 100 người, 200 người, 500-700 người, 2-3 ngàn người không ai dám sanh hết. Cho nên đọc vào rồi mình mới thấy được cái con đường của Ngài đi, mình định hướng cho nó trúng. Khi mà mình ra làm việc một cái là cái sức công phu hàm dưỡng không có là thối Bồ Đề Tâm. Không có công phu thời gian là Bồ Đề Tâm bị thối. Thối chuyển rồi nó lạc lẽo, cuộc đời thấy nó không có ý vị gì cả. Sự tu hành thấy nó cũng không có ý vị gì cả nữa. Cho nên thành ra cái pháp đại bi này nó thù thắng bất khả tư nghị, mà tự tâm mỗi người phải tạo cái pháp này. Lắng nghe chỗ này. Món ăn đó dầu nó ngon cao lương quý vị, cũng như chuẩn bị nấu lẩu đổi với đại quý vị ha, nó ngon gì đi nữa mà mình cứ nhìn không ăn, không thấy hưởng mùi vị được, đúng không? Cái pháp đại bi nó thù thắng bất khả tư nghì gì đi nữa mà tự thân mình không có tạo lập cái pháp, và là tâm pháp nó được tương ưng khế hợp, mỗi ngày trì tụng thì pháp đi đường pháp, mà tâm đi đường tâm, đọa lạc vẫn là đọa lạc. Mà muốn trì mà hành cái pháp này để cho gọi là tâm tức pháp mà pháp tức tâm, nó hòa quyện là một để nó chuyển nghiệp, thì quý vị phải có thời gian đầu tư cho nó. Một ngày ít nhất cũng phải nửa thời gian là 12 tiếng. Vì cái vốn mình nó quá kém, đúng không ạ? Vô lượng kiếp sanh tử đến bây giờ tâm nó vẫn đục, dơ bẩn quá rồi. Quá dơ bẩn rồi, thân mình dơ bẩn, quần áo dơ bẩn thì lấy nước rửa, tâm dơ bẩn thì lấy nước đại bi thần lực của Bồ Tát Quan Âm rửa, lấy công đức niệm Phật để mình rửa, đúng không? Mà không có thời gian rửa làm sao mà nó sạch được. Cái gương nó dầu cho bản chất của cái gương là khi mà nó sạch rồi một cái là nó soi trời chiếu đất, nhưng bây giờ nó không sạch làm sao mà nó soi đấy. Nghĩa là cái tâm của mình là nó đầy đủ cái thần lực trong đó. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thông thông, túc mệnh thông, thần túc thông, lậu tận thông, tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, 32 tướng tốt, tam mê vẻ đẹp. Nhưng mà nó bị phiền não che lấp. Bây giờ mình không phục được nó, mình không có thời gian để mà mình hàng phục nó, thì lúc mà thọ mạng chứ hết là tay chân quýu, cú quýt tay chân quýu quýt chịu nổi nó. Cái sợ này nó kinh hồn lắm. Cho nên thành ra mình lấy cái thần lực chú đại bi làm trợ hạnh, trợ thủ đắc lực, để giữ cái tâm mình cho nó không có bị đọa lạc. Mà trong này nó, nếu mà người mà trì chú đại bi hồi hướng vãng sanh lúc lâm chung, tam nghiệp tương ưng thanh tịnh, họ vẫn vãng sanh được. Nhưng mà Ngài nói rằng là cái pháp môn tịnh độ này nó phổ thông. Cho nên cái lúc lâm chung mình niệm Phật thì có những người niệm Phật cho mình, trợ niệm cho mình nữa, thì cái tránh trợ nó sẽ đắc lực hơn. Cho nên chúng sanh trong cái thời này gặp nhiều chướng nạn, oan gia trái chủ bám víu, sống chết lẫn lộn bao nhiêu đời kiếp, mà nhờ thần lực của chú Đại Bi để mà gia trì thì con người này, đường người ta đi nó được rộng mở thênh thang. Người ta rất nhiều đọc cái đoạn này để quý vị nghe trong kinh Đà La Ni. Ngày hôm bữa thầy Nhuận Minh có đọc ở dưới chùa Vĩnh Nghiêm mà. Và coi lại cái điểm Vĩnh Nghiêm nó hết 2 trang. Đúng ra là 4 trang này chỉ là một phần nhỏ, cả một cái cuốn kinh Đà La Ni của Hòa Thượng Tịnh Tâm dịch dài lắm. Khi phát lời nguyện ấy xong, chí tâm xưng danh hiệu của tôi, lại chuyên niệm danh hiệu bổn sư tôi là Đức Phật A Di Đà Như Lai, kế đó tiếp tụng Đà La Ni thần chú này. Nếu chúng sanh nào trong một ngày đêm tụng 5 biến chú sẽ diệt trừ được tội nặng trong 1000 muôn ức kiếp sanh tử. Ngày đêm mà chỉ 5 biến à? Nhưng mà cái đoạn kinh này nói là cái người mà trì mà 5 biến mà nó diệt, đây là cái tâm người ta thành kính đến tột cùng. Quán Tham Bồ Tát lại bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sanh nào trì tụng thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào 3 đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tức là ngài phát cái nguyện lên, nếu mà chúng sanh nào mà thực lòng trì chú Đại Bi 1 ngày 5 biến thôi mà còn đọa vào 3 đường ác thì ngài không thành chánh giác. Mà ngài đã là thành vô thượng chánh đẳng, chánh đẳng chánh giác, hiệu là chánh pháp Minh Như Lai trong quá khứ. Nhưng mà khi về cõi Phật của Đức Phật A Di Đà thì không thể đóng cái vai làm Phật được mà phải làm Bồ Tát. Một cõi chỉ có 1 vị giáo chủ, 1 Đức Phật. Về Ta Bà đây cũng phải đóng cái vai là Bồ Tát, vì vị cõi này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật. Không thể 1 cõi mà 2 vị Phật được. Tuy rằng là ngài là 10 vị cõi Phật. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về cõi Phật, con thề không thành ngôi chánh giác. Cái người mà họ trì chú Đại Bi mà đắc được tam mật tương ưng rồi đó, thì họ tự tại muốn về cảnh giới nào thì về. Thì đây là phải hàng thượng căn. Còn hàng trung hạ căn như chúng ta thì lấy cái bài chú Đại Bi này làm trợ hạnh, để một mực chỉ một hướng nhất hướng chuyên niệm nguyện sanh về cảnh giới Cực Lạc thì an toàn. An toàn. Mà lúc lâm chung đó thì Đức Quan Âm Bồ Tát cầm nhằn dương liễu xuống rưới nước cam lồ trong người của mình. Cho nên Ấn Tổ nói là chỉ chú Đại Bi niệm Quan Âm nó tương ưng với cái hạnh nguyện của Đức Quan Âm Bồ Tát, vì ngài cũng đã về bên Tây Phương rồi, không có sen tạp. Sen tạp nghĩa là mình trì chú cũng trì, tịnh độ cũng tu, thiền cũng tu, giáo cũng tu, tu nhiều món mà không ra món nào, ra món nào hết, thì gọi là sen tạp. Còn cái này là mình lấy niệm Phật làm chánh hạnh, trì chú làm trợ hạnh, tụng kinh A Di Đà làm trợ hạnh. Cho đến lúc lâm chung khỏi phải tụng kinh A Di Đà, chỉ 1 câu Phật hiệu, lúc đó tinh thần nó bắn loạn, nó không ổn định được, thì chỉ cần 1 câu Phật hiệu thì được. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về cõi Phật, tôi thề không thành ngôi chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài, tôi thề không thành ngôi chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được vừa ý, thì chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni. Di trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành. Nếu các người nữ chán ghét thân nữ, muốn được thân nam, tụng trì thần chú Đại Bi, như không chuyển nữ thành nam, tôi thề không thành chánh giác. Nếu mà người ta không chí thành với tâm của người ta, trì chú niệm Phật tụng kinh để làm những cái việc trái với lương tâm, trái với đạo đức, trái với thể tánh, làm việc ác thì không có sự gia trì rồi, đúng không ạ? Trái với bổn nguyện của Ngài không có sự gia trì. Còn nếu làm việc thiện mà mình làm việc vì chúng sanh, làm việc cho tâm bảo, thì nhờ cái thần lực của Ngài gia trì thì không có việc gì mà không thành tựu. Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật thức ăn uống của thường trụ sẽ mang tội rất nặng do nghiệp ác ngăn che. Giả sử ngàn đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy cần phải đối trước mười phương đạo sư sám hối mới có thể tiêu trừ. Nay do tụng trì chú đại bi liền được trừ diệt. Thường mà ăn trộm của thường trụ là cái tội này lớn. Không cho mình lén lấy của thường trụ, tội này lớn lắm. Bây giờ mình cũng không biết Phật hay các vị bậc thánh nhân nào mình đi sám hối được. Mình trì tụng thần chú đại bi, thề không làm nữa, ăn năn những cái lỗi trước, không làm những cái lỗi kế tiếp như vậy nữa, mà tha thiết trì chú đại bi thì cái tội này nó tiêu, do cái nguyện của Ngài. Cần phải đối trước mười phương sám hối mới có thể tiêu trừ. Nay giờ nhờ tụng trì thần chú đại bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú đại bi, Tâm Đà La Ni mười phương đạo sư đều đến và làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt. Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội ác ngũ nghịch, bán pháp, phá người, phá giới, phạm trai, hỷ hội chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết. Di trừ mọi việc kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi. Nghi là mình kêu không biết có được như vậy hay không. Hoặc mình tụng một thời gian mà thấy sao không có cảm ứng, không có cái chuyện gì, kết quả gì cả, mình sanh nghi thì không có hiệu quả. Nếu chúng sanh, nếu có sanh tâm ấy thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi là tội nặng. Nhưng tuy không liền diệt được tội nặng, nhưng cũng có thể làm nhân bồ đề về kiếp xa xôi. Cái công đức của thần lực chú đại bi và danh hiệu Phật A Di Đà và danh hiệu Đức Quan Âm là một cái chủng tử vô lậu. Nếu mà không có tiêu nghiệp vãng sanh thì nó cũng là một cái nhân của đời quá khứ về sau cho mình. Hôm nay mình gặp được Phật Pháp, mình đã gieo một cái nhân nhiều đời lắm rồi. Cho nên không gieo cái nhân đó, giờ mình gặp mình không thích đâu, không thích chút nào, chán dữ lắm, nghe không thể lọt tai. Đã gieo cái nhân nhiều đời với cái Pháp này rồi, với Tam Bảo rồi, cho nên hôm nay mình ngồi mình thấy mình thích thú, mình tin tưởng. Chứ không phải dễ đâu, quý vị thấy. Một cái đám cưới mà người ta ngồi vô cái bàn một cái là 500 người, 50 bàn mà chỉ có một bàn ăn chay thôi. Mà còn ngạo nghễ họ chê mấy người ăn chay thì quý vị biết cái lượng người mà họ không ăn chay, họ không tu nó quá nhiều. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các hàng trời người trì tụng thần chú đại bi thì không bị 15 việc chết xấu, sẽ được 15 chỗ sanh tốt. Thế nào là 15 việc chết xấu? Thứ nhất, không bị chết do đói khát khốn khổ. Thứ hai, không bị chết do gông tù đánh đập. Thứ ba, không bị chết do oan gia thù địch. Thứ tư, không bị chết giữa quân trận chém giết nhau. Thứ năm, không bị chết do cọp sói cùng ác thú làm hại. Thứ sáu, không bị chết bởi rắn rít độc cắn. Thứ bảy, không bị chết vì nước trôi lửa cháy. Thứ tám, không bị chết bởi phạm nhầm thuốc độc. Thứ chín, không bị chết do loài sâu trùng độc làm hại. Thứ mười, không bị chết vì điên cuồng mê loạn. Thứ mười một, không bị chết do té cây, té xuống núi. Thứ mười hai, không bị chết bởi người ác trù ếm. Thứ mười ba, không bị chết bởi tà thần ác quỷ làm hại. Thứ mười bốn, không bị chết vì bệnh ác lâm thân. Thứ 15, không bị chết vì phi mạng tự hại. Tụng thần chú đại bi không bị 15 việc chết xấu như thế sẽ gọi là 15 chỗ sanh tốt. Một tỳ theo chỗ sanh thường gặp đấng quốc vương hiền lành, hai tỳ theo chỗ sanh thường ở cõi nước an lành, ba tỳ theo chỗ sanh thường gặp thời đại tốt, bốn tỳ theo chỗ sanh thường gặp bạn lành, năm tỳ theo chỗ sanh thân căn thường được đầy đủ, sáu tỳ theo chỗ sanh đạo tâm thuần thục, bảy tỳ theo chỗ sanh không phạm cấm giới, tám tỳ theo chỗ sanh thường được quyến thuộc hòa thuận, có ân nghĩa. 9. Tỳ theo chỗ sanh vật dụng thức ăn uống thường được đầy đủ. 10. Tỳ theo chỗ sanh thường được người cung kính giúp đỡ. 11. Tỳ theo chỗ sanh tiền của châu báu không bị kẻ khác cướp đoạt. 12. Tỳ theo chỗ sanh không những việc mong cầu đều được tội nguyện. 13. Tỳ theo chỗ sanh long thiên thượng thần thường ủng hộ. 14. Tỳ theo chỗ sanh thường được thái Phật nghe pháp. 15. Tỳ theo chỗ sanh khi nghe chánh pháp ngộ giải nghĩa sâu. Nếu kẻ nào trì tụng chú đại bi sẽ được 15 chỗ sanh tốt như thế, cho nên tất cả hàng trời người đều nên thường trì tụng, chớ sanh lòng biến trễ. Khi Đức Quán Tham Bồ Tát nói lời ấy rồi, liền ở trước hội chúng chắp tay đứng thẳng, mở mắt mỉm cười, nói chương cú mầu nhiệm quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Bắt đầu ngày tụng cái thần chú này. Thì trong cái thần chú này, cứ mỗi cái câu thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hát ra là một danh hiệu của Ngài, là một hóa thân của Ngài. Nam mô a rị gia, tức là những cái tánh pháp, những cái danh pháp này nó tương ưng với lại cái tánh pháp, tương ưng với cái hành nguyện của Ngài. Cho nên thành ra Ấn Tổ mới nói mỗi ngày lượng theo sức mình trì chú đại bi niệm Phật, làm tự lợi lợi tha. Thì lúc trước không có phổ biến mà không khi nào nói đến, và thường tịnh không có ít có nhắc. Nhưng mà khi đọc vào văn sao thì Văn Nhàn lại thấy Ngài tha thiết nói đến cái việc trì chú đại bi. Thì hôm nay Văn Nhàn gặp quý vị, quý vị vâng theo lời Ấn Tổ, Ngài nói ăn cơm mà ăn cơm trắng không, nó ngán. Mình thêm thức ăn như là rau rồi củ quả rồi rong biển đồ, mình kèm thêm mình ăn ngon, nó đỡ ngán. Nhưng mà món chính vẫn là món cơm của mình, món chính vẫn là nhất tâm niệm Phật, phát nguyện vãng sanh, còn những cái pháp phụ trợ đó, trợ hạnh niệm Quan Âm, trì chú đại bi, tụng kinh phóng sanh, in kinh, trợ hạnh, thì cái trợ tránh nó song vận với nhau thì nó mau thành tựu. Còn những người căn lành họ quá sâu dày, thượng căn thượng trí, họ nghe câu Phật hiệu họ niệm cái nó vô tâm bụi liền, thì cái bậc này khó kiếm. Nghe một câu Phật hiệu họ niệm là vô tâm bụi liền. Chính bản thân của Ấn Tổ là Đại Thế Chí Bồ Tát thì Ngài khỏi phải nói rồi, nhưng mà Ngài vẫn lấy cái pháp gì đó thấp nhất để tương ưng với chúng sanh để Ngài chỉ. Đó là cái pháp đại bi, mà chùa nào, kinh nào vô cũng có đại bi chứ, phổ thông. Cho nên có nhiều người lập những cái đàn quá lớn, trì nhiều chú quá đi, Ngài kêu sao bằng, sao mà không có lập một cái đàn để cho người ta niệm Quan Âm, cứ nhỏ con nít 3 tuổi cũng niệm được. Ngài lấy những cái pháp mà nó phổ thông mà nó thông dụng nhất. Vì vậy cho nên hình ra hôm nay Văn Nhàn thực sự thì cũng mới trì mấy tháng nay, nó cũng chưa có phải đạt được cái gì cả đâu. Nhưng mà mình tin lời của Ngài, nếu mà suốt cuộc đời còn lại mình giữ thì cái sự đọa và ác đạo không có. Còn nếu mà quý vị không khéo thì cái lúc lâm chung quý vị đọa và ác đạo nhanh lắm. Bởi vì khi mà mình lúc lâm chung mình quyến luyến cái thân này, nó cũng là tham về ngã, chấp về ngã. Quyến luyến một cái gì bên ngoài vẫn là chấp và pháp. Mà nói ngay hiện tại mình không buông được thì lúc lâm chung không có tài gì buông được, đúng không? Nhưng mà lúc lâm chung rồi không buông cũng phải buông, đúng không? Thọ mạng hết rồi sao mà giữ được nó nữa? Nhưng mà cái người khéo léo, người ta buông trong lúc này, người ta vẫn ăn, vẫn làm, vẫn sinh sống tất cả, nhưng mà trong tâm của họ là họ buông được. Một số người họ làm doanh nghiệp lớn, có hai vợ chồng đó làm doanh nghiệp lớn, cuối cùng họ buông được, họ qua bên Tu Bâm Bà ở Rích Bình, ở gần nơi hòa thượng. Hai vợ chồng qua đó đóng cửa nhà hết, giao hết tài sản con cái, tài sản họ đủ sống, họ nói là sống cuối đời là đủ. Qua đó gần hòa thượng một thời gian, họ nói thiệt sự là học Phật là hưởng thụ tối cao của đời người. Khi mà hòa thượng đến Úc một cái là họ gặp hòa thượng, họ đi bộ chung với hòa thượng. 93 tuổi mà đi bộ 10 vòng, một vòng nó thiệt lớn mà ngài không mệt, mấy bả le lưỡi hụt hơi mệt, là biết sức khỏe của mình quá quá là kém. Cái bả về lại đây cũng nói Việt Nam thấy thầy phổ biến lời của pháp của hòa thượng, của Ấn Tổ, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà, chuyên tu tịnh độ, con muốn làm một cái nơi gần tịnh thất của thầy con ở. Bây giờ con bây giờ nó không có biết đạo, con qua bên đó thì con biết, bây giờ nó không biết. Con nghe thầy nói cái việc giáo dục gia đình, nếu mà con cái mà nó không có hiểu đạo là mình có tội lớn lắm, nó không có đạo đức, nó không có biết tu á, thì mình không có giáo dục là cái tội mình lớn lắm, cho nên con phải quay về. Mấy năm nay cái nhà để không cho người ta thuê nó nhiều tiền lắm, ngay chỗ Sài Gòn mà quận 1 biết bao nhiêu tiền một tháng, thôi khỏi cho thuê, mất công chạy tới chạy lui rồi lấy tiền lấy đồ mất công mệt quá, thôi khỏi cho thuê. Nhưng mà nay về bắt đầu cho thuê, lấy tiền nó đi làm phước, bắt đầu giúp đỡ lại cho con cái, họ có cái vốn. Nhưng mà họ kêu họ buông được như vậy, thân tâm vừa nhẹ nhàng mà tiền cũ cũng không thiếu. Cho nên ngay hiện tại này mình buông được, nhưng mà mình vẫn có cũ đó, cái phước đó vẫn của mình đang hưởng, nhưng mà mình buông được. Thay vì mình làm một ngày thì thôi mình làm một buổi sáng, còn buổi chiều giao cho thợ thiền, giao cho người khác, người ta làm có thể thấp thoát một chút, nhưng mà đã lợi được là mình có thời gian để mình công phu, nó tích lũy được cái phước báo, cái công đức công phu tu hành. Mà cái này mới là cái quan trọng. Trên cái buổi sáng với nhàn sắp xếp bây giờ là chuyện tiếp khách tiếp đồ gì là buổi sáng, công việc không có thì buổi sáng, buổi chiều là phải đóng cửa để mình lo cái tư lương cho mình. Quý thầy cũng vậy, sáng làm việc gì làm, trưa ăn cơm xong ngủ dậy dắt là mình có 21 biến đại bi. Buổi chiều đọc sách nghe kinh tu tập, tối có cái sức tâm mình an định rồi bắt đầu là mình vô công phu rất khỏe. Cái chiều mà làm luôn một cái là nó mệt nó đuối. Nên đó là cái việc mà hôm nay Giác Nhàn thực sự nói bằng kinh nghiệm, chứ không phải là bằng mình nghiên cứu xong mình nói cho nó sướng miệng, quý vị nghe cho sướng tai, không phải vậy, phải hành trì. Thì đó là cái thần lực chú đại bi nó bất khả tư nghị. Nhưng mà nếu mà hàng ngày mà mình trì liên tục thì nó sẽ không tiện cho mình. Bởi vì cái bài chú nó dài quá, mình phải ngồi mình nhiếp tâm mới được, chứ còn mình đi mà mình trì thì nó sẽ lẫn lộn, nó lộn xộn. Thì lúc đi bốn chữ A Di Đà Phật để trong tâm, đề khởi trong tâm, thấy nó không ổn, nó có nguy cơ là chuyện bất an đến với mình dữ dội, chuyển qua năm chữ Quán Tham Bồ Tát, gọn nhẹ dễ sử dụng hơn. Cái đó là cái phao để mình ôm, đó là cái việc chính mình phải nung đúc cho nó. Trên cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm, ngài hồi hướng trong cái nguyện của ngài nó thù thắng như thế nào, bất khả tư nghị, mà cái tâm mình không có tạo cái pháp Quan Âm thì mình không được thừa hưởng được. Cũng như là cổ vua dầu cho dọn đồ nó ngon gì đi nữa, mình đứng nhìn mà không được ăn, mình không ăn mình cũng không hưởng được cái hương vị trong cái thức ăn đó. Cái thần lực chú đại bi, cái thần lực của danh hiệu Quan Âm, cái thần lực của danh hiệu Phật Di Đà thù thắng bất khả tư nghị, mà chúng sanh không tạo, không huân tu, không hàm dưỡng thì cũng không hưởng được cái pháp vị đó. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay đó thì Giác Nhàn cũng nói đến cái việc mà Ấn Tổ ngài phổ biến ba cái pháp thần chú đại bi, danh hiệu Quan Âm và danh hiệu Phật Di Đà. mà Ngài luôn 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 nói mình niệm danh hiệu Phật Di Đà là cái chính, hàng ngày niệm là chính, để nó kết duyên với cái việc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Có một cái lá thư, Ngài nói rằng hàng ngày tôi không có rảnh nhiều, đừng gửi thư đến nổi, đừng có gửi thư đến cho tôi nữa, hàng ngày tôi phải lo niệm Quan Âm, niệm Phật, trì chú Đại Bi. Thì khi Ngài gửi thư cho người đó, Ngài nói cái hạnh nguyện Ngài đó để cho người khác bắt chước theo, chứ không phải nói riêng cho cái người đó. Lá thư số 186 trong sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, cuốn 1, quyển 1. Lời lẽ tuy vụn về chất phát, nhưng nghĩa lý lấy từ kinh Phật. Nếu chịu thực hành theo lợi lạc vô cùng. Thư trả lời cư sĩ Hùng Bách: hằng ngày niệm Phật cầu Phật tiếp dẫn người được, hằng ngày niệm Phật cầu Phật tiếp dẫn người đời trước đã khuất được vãng sanh là đủ rồi, cần gì phải đặt pháp danh. Về việc truyền thọ ngũ giới, hãy nên dựa theo cách đã nói trong bức thư gửi cho bà từ Phước Hiển nơi cuốn 1 bộ Văn Sao. Ở trước Đức Phật lễ bái tự thệ thọ giới. Thường người ta gửi thư đến là Ngài đặt pháp danh rồi Ngài kêu đi đến trước bằng Phật thọ năm giới. Ngài không có truyền, một đời Ngài không có truyền giới. Ngài sợ truyền giới cho người đó, rồi người đó phá giới, rồi Ngài cũng liên lụy. Kỹ cực kỳ. Có nhiều người hỏi Ngài là chư tăng thỉnh đến nhà để tụng kinh thì phải làm sao? Ngài nói thỉnh đến nhà là chư tăng phải ngồi trước, những người phụ nữ còn trẻ ngồi sau mà phải có một cái miếng vải căng che cái lưng của quý thầy lại, đừng cho quý thầy tụng kinh mà thấy những người phụ nữ. Người phụ nữ cũng không thấy cái mặt, không thấy cái lưng của mấy thầy, để cho cái đàn tràng tụng kinh trong đó nó thanh tịnh, cho cái tâm phàm của mình nó kinh khủng lắm. Thôi kỹ với nó, kỹ kinh khủng. Mình đọc vô mà mình nói mình làm được khoảng 1% là mình thấy nó cũng khác người ở dưới cõi trần này. Tự thọ giới. Theo lực cư sĩ chỉ được phép đắp loại y 5 miếng thẳng gọi là mạng y, không có những sọc ngang, một dài một ngắn. Người đời nay phần nhiều chẳng đúng pháp, hoặc đắp y 5 điều, một dài một ngắn, hoặc đắp y 7 điều, hai dài một ngắn, đều là trái luật. Có một số những người cư sĩ họ đắp y như mấy thầy, y 5 điều, y 3 điều, Ngài nói không được. Cư sĩ là chỉ mặc áo tràng hoặc giả đắp y trơn. Những cái pháp hội ở bên nước ngoài á, người ta làm y màu lam, y màu đà trơn mới được. Chứ còn đắp y như quý thầy là phải thọ tỳ kheo sa di, sa di cũng màu trơn. Người ta hỏi Ngài là cư sĩ đắp y được hay không. Ngay cả với mạng y đúng pháp, người tại gia cũng chỉ nên đắp y khi lễ bái trì tụng, lễ kính tam bảo, chớ nên thường đắp. Y năm điều của người xuất gia trước kia khá ngắn hẹp, giống như một cái khăn bông lớn thường chẳng rời thân, vì thế gọi là vụ y, y mặc để làm lụng. Nay thì y năm điều và y bảy điều to rộng như nhau, khi làm việc cũng chẳng thể đắp. Đấy chính là sự khác biệt giữa chế định xưa và nay vậy. Hiện thời bất luận là ai đều nên chuyên tu tịnh nghiệp, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Gần đây do chiến sự dữ dội, càng nên niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát cho nhiều. Tức là những chiến sự, lúc đó Trung Quốc nó chiến loạn, nó đang đánh nhau. Ngài kêu là muốn để mà không gặp cái chiến sự này đạn chút đạn thì phải niệm Quan Âm cho nhiều. Cái lời Ngài Đại Thế Chí mà nhắc nhở để mình niệm Quan Âm là nó không phải là chuyện bình thường. Những người phàm phu giống như Vấn Nhàn nói quý vị thì quý vị nửa ngờ nửa tin, chứ còn Ngài nói thì chúng ta không phải thể nào mà suy nghĩ. Không có chiến sự đi nữa, trong tâm mình nó vẫn là nhiều cái nghiệp lực bất khả tư nghị, tạo từ vô lượng đời kiếp đến bây giờ. Cho nên tâm này nó tạo ra nghiệp rồi, tâm này không chuyển được nghiệp, nghiệp nó trói buộc lại tâm. hàng ngày làm những cái gì mà không phải tạo cái tâm pháp chú đại bi quan âm di đà, quý vị tạo cái nghiệp khác thì nó trói buộc thì thôi rồi, lúc ra đi là nó kinh hồn. Còn nếu mà mình buông xuống ngã chấp pháp chấp bớt mà chấp trì danh hiệu thì lúc ra đi quý vị sẽ thanh thản. Người nào khôn thì họ biết họ làm. Niệm quan âm cho nhiều. Nay tôi gửi kèm thêm một tờ khuyến niệm quan âm văn, mong hãy nói với hết thảy mọi người, quan già rồi, mục lục lẫn tinh thần đều không đủ, lại còn hàng ngày niệm Phật, niệm quan âm và trì chú đại bi, cầu chúc cho quốc dân, cầu siêu cho những người đã khuất, nên không rảnh rỗi để nói nhiều. Quan già rồi, tinh thần không đủ, hàng ngày niệm Phật, niệm quan âm, trì chú đại bi. Một cái thời khóa của Ngài, bắt đầu Ngài hồi hướng cho những người đã khuất và những người còn sống. Những vị Bồ Tát này xuất hiện nơi nào, chúng sanh được nương nhờ nơi đó. Nhưng tuy nhiên bây giờ Ngài đã khuất bóng gần cả trăm năm nay rồi, để lại cái lời này. Chúng sanh mà đọc vào được, tin mà tu thì thôi lợi lạc vô cùng tận. Cho nên Ngài nói một câu mà nghe thấm thế, nghe một câu Ngài nói mà nghe thấm thía, thấy mặt không đằng nghe tên, tới gặp tôi không bằng đọc trong văn sao mà làm theo đâu. Cái lời nói này tương ưng với lời của Phật: người ở gần ta mà không trì giới, không thực hành theo lời của ta thì ở cách xa ta ngàn trùng. Ngờ ở cách xa ta ngàn trùng mà hành theo lời của ta, giữ giới tu tập nghiêm túc thì ở như ở gần ta. Cho nên những cái lời của Ngài nói là ở trong kinh hết. Cho nên vừa rồi thầy Nhuận Minh đọc cái lá thư ở dưới chùa Vĩnh Nghiêm, Ngài nói một câu mình nghe mà mình động lòng rơi lệ. Tôi nói thiệt với ông, tôi không có lừa dối ông đâu. Ông tin lời tôi đi, chừng ông đọc vô tịnh độ thì ông sẽ thấy những lời tôi nằm trong kinh đó. Tôi chỉ mượn cái ngôn ngữ nói để cho dễ hiểu, chứ còn ý là trong kinh hết. Tôi không gạt ông đâu. Nghe mình rơi nước mắt chứ không? Như là Ngài khuyên mình tu mà quá tha thiết. Chúng sanh không chịu tu nữa là do chúng sanh nghiệp quá sâu dày, cho nên Phật Bồ Tát không phải thông thương chúng ta đâu. Ngài nói một câu tôi không có lừa dối ông đâu. Ông sợ ông đó không có làm, ông sợ ông đó không chịu tin là không có làm á, cho nên Ngài tôi thôi tôi không có lừa dối ông đâu, ông tin đi, ông làm đi, có lợi ích. Và bữa ông khỏe lại rồi ông coi trong kinh Ngũ Kinh Tịnh Độ một số kinh là những ý đó trong lời tôi không có tự bị đặt lên dựng chuyện đâu. Cái lời nó thống thiết kinh khủng thiệt. Thì nãy giờ gần hơn tiếng đồng hồ, 9 giờ mấy nay 10 giờ rưỡi thì giảng nhàn này nói sơ về cái thần lực chú đại bi, nó còn bất khả tư nghì, không thể mình suy lường nghĩ bàn được. Chỉ có người nào trì tụng rồi thấy cái lời của Ấn Tổ nó sâu sắc. Còn cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì thù thắng. Nếu hàng ngày mà chịu khó trong tâm quay lại bốn chữ đề khởi lên, tập từ từ, mới đầu nó quên, quay lại nó quên, quay lại mới đầu mình niệm thấy nó nhạt nhè, yếu ớt, cái niệm phiền não nó mạnh hơn, nó đánh văng con niệm Phật ra. Mà nói bốn chữ trong tâm thì nó dễ niệm hơn, bỏ hai chữ Nam Mô. Nhưng mà khi đối trước Phật cung kính thì mình xưng hai chữ Nam Mô nữa, để khi người ta niệm Nam Mô mình cũng không có chống trái gì cả, để khi người ta niệm A Di Đà Phật cũng không sao cả. Mà căn cơ hàng hạ liệt mình cần hai chữ Nam Mô để nó cung kính. Còn những người mà người ta đạt đến như các vị tổ thì họ niệm sao nó cũng thành tựu. Ngài Thiện Đạo bốn chữ cũng có một hào quang trong miệng bay ra. Ngài Thiếu Khang niệm sáu chữ hay bốn chữ là cũng có một vị Phật trong miệng bay ra. Họ đã đạt đến cái chỗ cung kính tột đỉnh rồi, tột đỉnh rồi. Cho nên bây giờ mình phải tùy thời tùy lúc cho nó phù hợp. Cho nên Ngài Hoàng Niệm Tổ có cái bài kệ đó: Di Đà dạy ta niệm Di Đà. Tức là khi mà mình niệm cái danh hiệu A Di Đà Phật đó, là cái danh hiệu này là vô lượng giác. Nó là một trí giác hay gọi là bản giác. Hồi nãy cái lời khai thị của Ngài mới chúng tôi mới nghe, cái câu danh hiệu A Di Đà là bản giác, là quả giác Đức Phật tu đã thành rồi, Đức Phật A Di Đà tu đã thành rồi. Còn cái tâm niệm của mình gọi là thị giác, mới khởi thị bắt đầu niệm. Mà niệm làm sao cho bản giác và thị giác này nó phải tương hợp với nhau, thì lúc này gọi là tâm tức Phật mà Phật tức tâm. Và toàn tâm tức Phật, toàn Phật tức tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như, tâm không Phật hiện. Muốn như vậy là phải có cái thời gian công phu. Đôi khi một buổi chiều cũng không đủ thời gian. Có nhiều người người ta biết được cái này là quý giá rồi, họ buông xuống, họ niệm suốt ngày, thân khỏe, tâm an, tinh thần sung mãn. Cho nên thành khi mà người niệm Phật Di Đà thì vô hình chung trong cái câu A Di Đà Phật là vô lượng giác, nó sẽ hướng dẫn cho mình, hay gọi rằng là nó đạt được cái trí vô sư. Vô sư tức là không có thầy bên ngoài chỉ dạy, mà câu A Di Đà Phật này sẽ hướng dẫn mình như một vị thầy. Cái pháp nó vận chuyển con người mình ngộ lắm. Mình ít niệm Phật, mình vô bàn Phật mình thấy bình thường. Mà mình thường niệm Phật sao mình thích vô bằng Phật thấp nhang cho Phật để lạy Phật đó. Nó ngộ cho đó. Cái này gọi là Di Đà dạy ta niệm Di Đà, rồi nó hướng dẫn cho mình đi làm lành, nó triệt tiêu những cái ý niệm ác, bắt đầu nó phát triển ý niệm thiện, rồi nó dắt mình đi làm. Gọi là Di Đà dạy ta niệm Di Đà. Miệng niệm Di Đà, nghe Di Đà, niệm ra tiếng khi công phu. Mà Ấn Tổ nói mình niệm ra tiếng mà suốt ngày mình không đủ sức, khí lực mình không đủ, thì trong vòng 1 tiếng 2 tiếng thì được. Sau đó rồi quay lại niệm trong tâm hoặc niệm thầm. Hồi trước dân nhàn phổ biến cái niệm thầm nhấp môi mà suốt ngày luôn cũng chịu không nổi. Nhưng mà chỉ cái trong tâm không có thầm, không ra hơi mà nhớ được, cái này là cái hay. Thân khỏe tâm an, gài cái tâm vô 4 chữ mim mim mọc mọc như con nhớ mẹ, tuyệt trí tuệ nó phát sinh, căn lành nó tăng trưởng, bồ đề tâm nó không có thối. Không mà nó thối bồ đề tâm rồi thôi khó gỡ lắm. Mấy thầy mà thối bồ đề tâm mà hướng ra ngoài một cái là nó chạy, nó dắt đi, đố mà ai nói được. Mấy thầy hoặc gia đình của mình nương ở trong một cái gia đình tu tập hàm dưỡng trong đó. Tôi là Bồ Tát, Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí mà vẫn gì ở trong thất, kêu người ta đừng có gửi giấy xin quy y, đừng gửi thư đến nữa, suốt ngày cứ thù tiếp thư mất thời gian. Miệng niệm Di Đà, nghe Di Đà. Lúc công phu thì mình niệm Phật Di Đà, mình nghe lại danh hiệu. Sáng cái lúc mình lạy á, mà nếu sức khỏe mình lạy nhanh quá thì nó mệt, có hai câu: Nam Mô A Di Đà Phật, chậm rãi hít thở vô. Nam Mô A Di Đà Phật xuống. Chân chúng cho nó, đại chúng cho nó cũng vậy, những nhà ở dưới này cũng vậy. Lễ từ từ khi mình xuống được rồi, trong tâm mình 4 chữ A Di Đà Phật trong đó, úp mặt xuống xong rồi lên, nửa tiếng vèo hết liền. Và ngồi xuống làm 15 phút danh hiệu Quan Âm, tiếng rưỡi khỏe khoắn vô cùng, không một chút mệt mỏi. 2 tiếng cũng khỏe vô cùng. Sau vừa bắt đầu xong là trong tâm réo rắt câu Phật hiệu: thôi còn gì mà an vui bằng, ngồi lên đống vàng cũng bằng, tỷ phú cũng phải khổ, sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, ngủ ấm thí xứ thạnh khổ, cầu không được khổ, làm cái ông gì cũng phải khổ trong cái bát nạn bát khổ. Chỉ có buông xuống mà niệm Phật, trì chú niệm Quan Âm hàng ngày, vui với cái chánh pháp. Cho nên cái tâm mình phải tha thiết tạo một cái pháp ở trong tâm. Lỡ mình đã tạo cái pháp nhơ nhiễm, ái nhiễm, cho nên là cái ái bất trọng bất sanh ta bà, vì cái ái nặng nó mới vô đây. Nếu mà ái không nặng không vô đây, chúng ta tạo cái tâm ái nặng quá rồi, mà ta tiếp tục giữ cái tâm ái này, nó là một cái nhân của sanh lão bệnh tử đời tương lai. Ái tài, ái sắc, ái danh, ái thực, ái thì, từ sơ quả trở lại mà gặp nó trong ngũ dục khó tránh. Chúng được có tặng quý vị cái tờ đó. Từ sơ địa trở lại mà gặp sát đạo dâm dối khó giữ, chưa lọt vô dòng thánh của sơ địa bên đại thừa, chưa lọt vào dòng cái dòng thánh sơ quả của tiểu thừa, cơ hội cho họ sát đạo dâm dối, tài sắc danh thực thì đó mà họ giữ nổi. Chỉ đương cái đức của đại chúng căn lành còn thì có thể thoát ra khỏi, không sao mà ra nổi nó được. Trong tâm nó có sẵn mà bên ngoài nó tới nữa thì thôi, làm sao mà giữ được. Cho nên ngài tránh là mày tránh hết ở trong cái thất tu. Miệng niệm Di Đà, nghe Di Đà, tâm niệm Di Đà, nghe Di Đà. Trong tâm niệm danh hiệu nó cũng có cái tướng động của cái tâm mình. Mình ngồi mình suy nghĩ, mình biết mình suy nghĩ đúng không? Thì bây giờ mình không có suy nghĩ đó nữa, mà mình suy nghĩ, mình nhớ Phật, niệm Phật thì mình biết chứ. Nhưng mà nó hay quên, không có tập. Mà nếu mà suy nghĩ chuyện khác mình lo thì niệm Phật không được nữa. Cái người mà người ta bận túi bụi giống như ông Bạch Cư Dị mà ông còn niệm Phật được thì ông này quá siêu. Ông phải rèn luyện 20-30 năm, bận túi bụi mà còn niệm Phật được. Đi cũng A-di-đà, ngồi cũng A-di-đà. Người thông kẻ thông gia cười ta. Những người mà gọi là thông đạt là những người mà trí thức cười ngài, ngài cũng càng niệm A-di-đà. Đời ta lầm khăn quá, sáng tối chỉ biết niệm A Di Đà. Ông này hồi xưa là một con người tri thức kinh khủng, cuối cùng buông hết tri thức xuống ông niệm Phật, đi vào được cái chân tâm của mình. Cho nên cái pháp này là cái pháp môn vừa tự lực vừa tha lực. Cho nếu mà mình tu pháp môn tự lực thì lâu thành tựu, tu di thức học, tu pháp hoa tri kiến Phật để mà mình ngộ nhập Phật tri kiến khó vô cùng, phải thượng căn thượng trí. Còn tu pháp môn niệm Phật là kim theo Phật lực gia trì, giống như là một cái tảng đá mà để lên trên cái xà lan đưa qua bên kia nhẹ nhàng, một hạt cát mà thả xuống nước nhẹ như thế nào đi nữa nó cũng chìm. Nghiệp lực mình nặng như thế nào đi nữa, mình nương nơi nguyện lực của Phật A-di-đà, nương vào cái bản nguyện của Phật A-di-đà, nương vào cái pháp lực danh hiệu bất khả tư nghị của Phật A-di-đà, thì ngũ nghịch thập ác cũng có phần trong đó. Còn nếu mà mình là nhẹ gì đi nữa, nghiệp nhẹ gì đi nữa, một đời này để mà mình bản sanh để thành Phật thì khó vô cùng, phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp. Cho nên hôm sao mà may thay mà mình làm người, mình còn ngồi đây. Bữa giác nhàn nói ở khu chiên tu, một con người làm người không phải dễ. Khi mà cha mẹ của mình quan hợp, cái tinh trùng của người nam nó bao nhiêu con di trùng trong nó, mà cái linh thức của mình để mà nó nhập vô được con di trùng ở trong đó, nó đậu trong cái thai, thì bao nhiêu hương linh đu vô, quý vị biết không? Và bao nhiêu con vi trùng ở trong tinh trùng người nam nó mạnh mà nó còn sống sót được, để mà nó sống lại, để con cái linh thức để mà nhập vô con vi trùng đó, rồi bắt đầu nó một tay một chân ra, nó làm con người. Cái này là khoa học. Cho nên Ấn Tổ nói những người nam mà không có biết tiết dục, cho nên những cái tinh trùng nó quá yếu, cho nên sinh hoạt cái chuyện vợ chồng không có con, phải dưỡng cho lâu, 5 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm, càng lâu càng tốt. Giờ đọc văn sao người ta nói điều này. Thì cái con tinh trùng đó mà nó mạnh khỏe được, cái linh thức mình mà nhập vô đó là không biết bao nhiêu cái linh thức nó tranh nhau. mà nó vô để nó sống trong con vi trùng đó, nó là một con người không phải là dễ. Trăm ngàn con vi trùng, trăm ngàn linh thức để mà có thể đậu được cái thai. Mà khi đậu được rồi, cái người mẹ nó không có phước báu để giữ cũng chết. Hoặc là thọ mạng của cái người đó người ta ngắn ngủi thì cũng chết nửa chừng, hoặc sanh ra chết, hoặc sanh ra 5-10 năm chết. Mà bây giờ mình được thọ mạng đến bây giờ thì quý vị biết cái thân này nó hy hữu như thế nào. Bây giờ mình không biết để tạo cái pháp của Phật để mình bảo tồn cái pháp thân huệ mạng với cái sinh mạng này để mình về với Phật thì nó quá hữu. Cái gì mà có thể đổi được không? Thế mà thế gian họ vẫn lấy cái gì dối trá, dâm dật, tiền bạc để họ đổi cuộc sống của họ. Hằng ngày họ phải bận túi bụi, họ đổi cái thời gian này để kiếm được đồng tiền, kiếm được một cái sự sống cơm ăn áo mặc, ăn mặc ở bệnh. Họ không quý tiếc cái sinh mạng. Mà cái sinh mạng này để mục đích đó là làm sao mình khai thác được cái pháp thân huệ mạng, một đời này mình về với Phật, ở gần bên Phật. Thì quý vị phải đầu tư để tích lũy thôi. Cho nên mình có được cái thân này quý giá vô cùng, không bệnh hoạn, đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý luôn, lục căn đầy đủ luôn. Còn nếu sanh trong bát nạn gọi là câm điếc đuôi mù, nó nằm trong một bát nạn. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng nằm trong bát nạn. Sanh lên cõi trời Bắc Cô Lô Châu, cõi trời vô tưởng, thế chí biện thông, nó nằm trong bát nạn. Mà mình không có nằm trong bát nạn. Cũng có nằm trong bát nạn là sanh trước Phật hoặc sau Phật, Phật nhập niết bàn cũng là nằm trong bát nạn. Nhưng mà nó không có đáng kể là câm điếc đuôi ngọc, nó không có đáng kể là rớt trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên con người là cơ hội để mà phát triển điều thiện, để mà hướng thiện. Mà hướng thiện về cõi trời làm người đi nữa rồi cũng khổ, phước báu nó cũng tận. Mà hướng thiện để mà chuyển thiện nghiệp thành tịnh nghiệp, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, quý giá vô cùng. Hôm nay giám nhàn muốn nói các vị, cái thân mạng này quý giá. Mà khi nó đã đọa lạc rồi, nó mất thân người rồi, tìm ra được cái thân người khó kinh khủng, khó lắm. Ngồi suy nghĩ ngay gọi là nghiền ngẫm lời của Ấn Tổ thấm thía. Thực sự giám nhàn nghiền ngẫm lắm á, mới nói cho quý vị nghe được cảm xúc này. Từ cái cảm xúc này bắt đầu quý vị như một cái bổi nó mồi, một cái đèn này mồi cho cái đèn kia. Đèn kia nó phải vững, có bóng che vững nó mới sáng tiếp, không nó tắt. Cũng như hôm nay giám nhàn đem những cái lời này nói, quý vị khởi được tính tâm, căn lành tăng trưởng, tiếp tục phát huy, tăng thượng duyên nó lên. Không nghe xong rồi mình để đó, rồi mình làm theo cái kiểu của mình, chết. Thời gian sau là thôi, quýu chân quýu tay thọ mạng hết một cái là tá quả tâm tinh. Hôm nay có những cái điều dẫn nhàn muốn chia sẻ cho quý vị. Mỗi người tự thân phải tạo lập cho mình một hòn đảo để trú ẩn. Cái hòn đảo để mình trú ẩn kiên định nhất đó là trì chú đại bi, niệm Quan Âm và niệm Phật A Di Đà. Tự mình phải tạo cho mình một cái hòn đảo này. Cái pháp nó có sẵn rồi, nhưng mà cái pháp lực nó có sẵn rồi, mà tâm lực mình không tạo thì coi như không có tác dụng. Mà niệm mà gặp khổ, niệm chơi chơi xong rồi qua khổ rồi hết thì cũng không đạt được mục đích. Cho nên xưa các vị mà họ ra hành đạo, họ hàm dưỡng, họ tu nó thành tựu được rồi, như ngài Huệ Diệu Liên ở bên Đài Loan, chùa Linh Nham Sơn Tự, đứng 90 ngày ông niệm Phật không ngủ, uống nước vô niệm Phật tam muội. Cái chùa nó vừa sụp xuống một cái, người ta đi ra ngoài hết rồi nó mới sụp. Có cái ông đó, ông tới cái ông xây, tự ông động ông xây cái chùa lên. Ba cô chú Hãng là chồng của cô Định cầu đất, bán đất ông xây chùa luôn, mượn ngân hàng ông xây luôn. Kinh khủng cái ông này. Lúc đó là các vị này có hộ pháp. Hộ pháp là các vị hộ pháp hữu hình vô hình. Nên mong với thầy làm sao mà tạo cho mình một cái pháp chứ đừng có tạo cho mình một cái cảnh giới bên ngoài chết ngay. Tạo cho mình một cái pháp vững trong tâm, vứt đi đâu sống cũng được, ở chỗ nào cũng sống được, sống trong cái pháp đó. Pháp nó lưu chuyển, nó vận hành. Còn không mà khởi niệm phan duyên, người này không có biết tạo cho mình một cái pháp. Tạo nó phải kỳ công, sáng tối tha thiết, chân thành, mực mực tha thiết. Gặp việc lành, ra tay làm ngay, sau rồi bắt đầu thu lại. Tâm của mình bắt đầu nó thu lại với câu Phật hiệu. Mình không phải là Bồ Tát, chưa vô niệm Phật tâm muội, đụng đến việc là nó quên Phật hiệu. Khó như thế. Nói như vậy không phải là mình buông hết tất cả việc, vẫn làm việc, nhưng mà khi không làm việc bằng đầu óc tính toán, quay lại câu Phật hiệu ngay. Tự mình phải biết trong tâm của mình làm gì. Đó là cái hòn đảo để mình nương tựa. Lúc chết rồi không ai theo mình được, không ai giúp mình được, tài sản của cải không ai làm gì mình được, hỗ trợ mình được, chỉ có câu Phật hiệu là cái pháp lực này. Cảm đến Phật lực thì có cơ may, có cơ may. Cái người người ta đã quay lại với cái nguồn tâm người ta tu, là người ta không thích bên ngoài, ngoài phụ. Nhưng có nhiều người người ta tới, người ta kêu sao mà không xây cái chùa Tịnh Thất Quan Âm cho nó lớn lên, Phật tử về đông quá. Mà tính cho kỹ ra hàng ngày là cái chánh điện nó vừa với người tu dữ, vừa đủ à. Bây giờ mình xây thêm lên để những lễ thôi, chứ ngày thường mình cũng để không vậy chứ làm gì đâu. Giờ lấy tiền để làm máy niệm Phật, mới chuyện 1.2 tỷ cho người ta làm 5.000 cái máy. Bộ văn sao tục biên 1.7 tỷ lấy làm in từ từ, in kinh lưu truyền cho hậu thế. Mà khi cái công đức đó có rồi thì mình muốn xây mấy trăm cái cũng được. Tin cái chỗ này, vậy cho nên hôm nay quý vị lặn lội xa xôi từ ở dưới đó lên đây, khởi lên một cái ý niệm muốn khánh tế, tức là chúc mừng cái ngày ra hạ của quý thầy một tuổi đạo. Mà nếu mà chỉ trong 3 tháng hạ là mình tu để mình có một tuổi đạo, còn bình thường mình không tu thì thôi chết mất. Một năm 12 tháng mà tu có 3 tháng thì chết rồi. Cho nên Ấn Tổ mới nói là một năm thì mình phải tu cho nó trọn vẹn một năm. Đến ngày 30 Tết mình kiểm lại, mình coi trong một năm đó mình tu được bao nhiêu. Nếu mà tu mà chưa được gì cả thì hổ thẹn đến cùng cực, rơi lệ ớ nước mắt, thọ mạng mỗi bước gần đến cái chết mà chưa được gì cả. Ngày Tĩnh Am, mỗi lần buổi chiều ngày cứ nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn xuống là ngày khóc. Mỗi ngày trời chiều tà, ta chưa giải quyết được sanh tử, đại sự ta chưa xong, chưa tự tại, thâu thần tịch diệt, muốn đi lúc nào đi. Chuyện lớn sanh tử ta làm chưa xong thì hỏi bây giờ ta phải làm chuyện gì đây. Nếu mà ta lỡ sanh lại một lần nữa thì không biết ta làm người được hay ta làm cái loài gì đấy. Cho nên những cái lời đó có những vị Bồ Tát thống thiết, thống thiết, vô cùng thống thiết. Những người có căn lành, người ta nghe một cái là nó chấn động, nước mắt rơi lệ, bèn gian tấm lòng thành, bắt đầu để họ hàm dưỡng tu tập. Giờ là 11 giờ kém 10 phút, cũng gần 2 tiếng. Giảng nhàn chỉ nói đến đây thôi. Thực sự cái tấm lòng của các thầy với lại các vị trong đạo tràng có cái tính tâm, có lòng thành kính, cho nên nó mới được một cái duyên, một cái cảnh ngộ như hôm nay. Giảng nhàn đem tấm lòng ngu muội của mình, chỉ biết những gì trong văn sao của Ấn Tổ chia sẻ với quý vị thôi, chứ thực sự thì cũng chưa được gì cả. Cần phải có thời gian nhiều lắm. Vì vậy cho nên thành ra mong quý thầy, khi khi có những cái giây phút này, đó là mình đang hưởng thụ được Phật pháp. Mình cố gắng hàm dưỡng cho nó tốt, gặp được việc thiện gì làm hết mình, sau khi xong rồi quên nó đi, quay lại câu Phật hiệu. Các Phật tử thì gia duyên bận biệu, cuộc sống thì công việc làm ăn, thì phải tu chân ngay nơi cửa tục. Trong lúc làm đó, trong cuộc sống đó, phải tự mình phải tạo cho một cái pháp để nó an tâm. Chứ không thì khi mình lúc đụng chuyện rồi, một cái tá quả tâm tinh, không có cái sức định để mà cân bằng được cái tâm lý, lúc đó là mình khổ đau. Giờ lên gặp Phật tử, người nào cũng lưng tròng nước mắt, quá khổ. Con cái thì ngỗ nghịch, có nhiều đứa nó bị điên nữa, quá khổ. Bây giờ hàng ngày nó cứ sống trong cái phiền não, sống trong cái tâm danh lợi, sống cái tâm đấu đá hơn thua bực tức. Nó sống biết trong đó, nó tạo nghiệp, bắt đầu cái nó không tự chủ được nữa, điên nữa. Nếu mà ngày nó sống với câu Phật hiệu, nó sống với cái tâm thiện lành, sống với thiện niệm, hỏi làm sao nó có cái chuyện nó xảy ra được. Mà nói niệm không chịu niệm, thấy tầm thường quá đâu chịu niệm, mà đã rớt vô cảnh giới đó rồi thì thôi, kêu nó niệm cả một kỳ công khó. Con của bà cụ, em của cô Hợp, ngồi đó nói mình nó biết à, rớt vô cảnh giới rồi. Cho nó vô cảnh giới đó rồi thì cả một kỳ công để mà kéo nó ra. Nó sống với cảnh giới đó, may mình còn được đang tỉnh táo sống trong cảnh giới của con người. Bắt đầu mình nâng cấp cái cảnh giới mình lên, nâng cấp cảnh giới thì là nâng cấp cái tâm của mình, nâng cấp lên. Từ một câu Phật hiệu nó chuyển phàm, từ từ nó thành thánh, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Cũng một niệm này gọi là nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Tam giới di tâm, vạn pháp di thức, cũng từ một cái tâm niệm này. Nếu mà niệm Phật mà nó chuyển thức thành trí, chuyển cảnh giới, sung sướng an vui. Ngày họ tạo nhiều cái pháp, pháp xây chùa, xây chiền, làm kinh doanh, rồi làm này làm nọ, nhiều quá. Vậy đặt trong tâm hết, không có tạo được cái pháp Phật, là cái danh hiệu Phật trong tâm. Muốn tạo được Ấn Tổ phải vài mươi năm, 30 năm miệt mài. Thì thôi, hôm nay giống như nhà ghi nhận cái tấm lòng của các vị đạo tràng Tịnh Độ Gò Công lên đây, mà phát tâm cúng dường. Ngoài cái việc mình cúng dường tu cái phước báu là tu phước, thì cái tu huệ quan trọng. Phước huệ xong tu, nếu mà tu phước không, mình không tu huệ thì nhiều lúc phiền não nó sanh, phá đi cái phước báu. Rồi mình tu phước nhiều quá mà không có tu huệ, nó gọi là hưởng si phước trong đó. Thôi giờ cái duyên hôm nay gặp thì các thầy cũng có nấu một cái buổi trưa để mà mời quý vị dùng. Đó là cái tấm lòng của các thầy, các chú ở đây. Thì ở đây lâu lâu mới có cái duyên để tiếp như vậy thôi, chứ còn chủ nhật là chính ở trên tỉnh thất. Giờ cũng cầu nguyện Hồng Âm Tam Bảo gia hộ cho quý thầy, quý Phật tử phát Bồ Đề Tâm, tinh tấn lão thật niệm Phật, tha thiết chân thật như con nhớ mẹ. Nhưng mà trong lòng của mình phải hợp với cái tâm của Phật, không bất hiếu, bất trung, bất nghĩa. Nếu mà trọn vẹn được hiếu để trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, thì tâm mình nó hợp với tâm Phật, Phật mới rước. Còn mình bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, không biết nguồn cội cha mẹ thầy tổ, trong tâm này nó trái nghịch với tâm Phật, Phật không có rước được, do mình chứ không phải do Phật. Này lời ông tổ nói trong cái lá thư vừa rồi thầy Nhuận Minh đọc, không nghe lời người đi trước, không nghe lời sư trưởng, bất kính sư trưởng, khó thành tựu lắm. Thôi giờ mình hồi hướng ha. Nguyện đem tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.